Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 154. Vì sao pháp hộ niệm vãng sanh trở thành đại cứu tinh cho con người trong thời mạt pháp này? Đại cứu tinh tức là chúng ta đang bị nạn, cái pháp này tới cứu chúng ta thoát khỏi cái nạn, thành ra mới gọi là cứu tinh. Mà đại cứu tinh tức là cái pháp này nó cứu mạnh lắm. Thưa thực là có những người ít tu, vụng dại đường tu, lỡ làm sai lầm, nhưng mà cuối cùng tin tưởng pháp này vẫn cứu được, gọi là đại cứu tinh. Còn có nhiều cái pháp cũng rất là vi diệu, rất là hay, nhưng mà khi chúng ta làm sai lầm, vụng dại, cái pháp đó cứu mình không nổi, khó quá, hoặc là điều kiện đặt ra quá nặng nề, ta làm được, thành ra là có cứu tinh, nhưng mà không phải đại cứu tinh. Thì xin thưa quý vị, cái pháp này rõ rệt là trong những năm qua, nó thể hiện sự cứu tinh một cách đáng chú ý, thực sự đấy. Câu A, vì được hộ niệm mà nhiều người đã thoát ly được vòng sanh tử đọa lạc, vãng sanh Tây Phương, thành đạo. Hiện tượng này đã được chứng minh rất cụ thể, đúng không? Này, vì cái hiện tượng mà cứu người cụ thể có chứng minh, cho nên chúng ta mới dám nói là đại cứu tinh, chứ còn không chúng ta nói là cứu tinh chứ không dám nói là đại cứu tinh. Tinh thực, xin thưa thực với chư vị, pháp của Phật nhiều lắm, pháp nào cũng cứu tinh cả, nhưng mà đến cái thời mà pháp này muốn cứu một chúng sanh nhiều khi phải khó lắm đấy, chứ không giỡn đâu. Chính Phật cũng nói như vậy đấy. Thành ra là khi mà chúng ta muốn tu một pháp nào phải có khế cơ, khế lý đàng hoàng. Khế lý là theo đúng kinh Phật, mà khế cơ là hợp với căn cơ, hợp với trình độ của mình mới thực hiện được. Còn mà sẽ chúng ta thực hiện những cái pháp mà không hợp với căn cơ thì cũng có cứu đó. Tức là chúng ta cũng nghĩ tới Phật Pháp, cũng nghĩ tới điều lành, cũng nghĩ tới điều thiện, cũng làm được cái gì đó. Nhưng mà cái thành tựu cuối cùng vô cùng khó khăn. Cho nên những pháp đó không phải là đại cứu tinh. Chính Phật nói là cái pháp môn niệm Phật mới đại cứu tinh. Mà niệm Phật rồi mà không giúp đỡ cho người ta, không hướng dẫn người ta, không ứng dụng cái pháp hộ niệm vào, thì cuối cùng cũng không dễ gì mà hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thực sự đấy. Cho nên phải nói là pháp hộ niệm thực sự là đại cứu tinh, vì cái thành quả của nó đã thể hiện một cách rõ rệt cụ thể. Còn nhiều người không thấy đại cứu tinh thì không cần nghe nữa. Đến sau cùng rồi thì ô hô đã quá trễ. Câu B, vì người nào được hộ niệm thì cũng được vãng sanh, thật là bất khả tư nghị. Đúng hay sai?
Sai.
Sao sai hay vậy? Cái câu này sai chỗ nào biết không? Vì người nào được hộ niệm thì cũng được vãng sanh, đây là cái điều không đúng sự thật. Cách đây một tuần, đúng một tuần, có một người ở bên Mỹ kêu âm để khai thị giùm. Khi mà nhờ mình khai thị thì người đó đã nằm trong cơn mê man bất tỉnh. Niệm Phật có không? Có niệm Phật thì có, giống như có người một ngày niệm 2-3 câu niệm Phật cũng là có. Lâu lâu đi chùa niệm Phật cũng là có. Nhưng mà đến cái lúc sau cùng rồi thì nằm mê man bất tỉnh. Pháp hộ niệm lúc đó cũng đành chịu thua. Như vậy không phải là hộ niệm lúc nào cũng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà phải có điều kiện rõ rệt. Điều kiện đó là gì? Bạn có làm được những gì mà của pháp hộ niệm yêu cầu hay không? Tại sao chê pháp hộ niệm mà sau cùng khi mà nằm xuống lại kêu hộ niệm làm chi? Tại vì trong lúc mình bình thường, lúc mình tỉnh táo, mình chê pháp hộ niệm, tại sao có lúc mê man bất tỉnh mình kêu cái người hộ niệm tới làm chi? Trễ rồi. Thực ra là chính những người chưa phải là mê man bất tỉnh mà đến lúc bệnh rồi kêu ban hộ niệm tới, nhiều khi ban hộ niệm cũng bệnh định buông tay rồi. Tại sao trong lúc tỉnh táo chưa bị không có nghiên cứu hộ niệm, đến lúc mê man, đến lúc bệnh xuống, đến lúc đã khổ sở rồi kêu làm sao được nữa? Chính vì cái chỗ này là cái mà mình thấy câu này sai. Không phải là hộ niệm người nào là người đó được vãng sanh. Đến lúc mà chư vị đau nặng rồi, mệt rồi, chư vị liệu rằng là có thể làm được những gì mà pháp hộ niệm yêu cầu không? Không được. Vì sao? Vì Pháp Bồ Niệm yêu cầu chư vị là đừng có sợ bệnh, mà chư vị đang nằm trong cơn sợ bệnh, sợ ngày sợ đêm, lo ngày lo đêm, làm sao mà giải cứu ra đây? Giải cứu cái này còn cái gì nữa? Sợ chết không? Sợ chết quá đáng, làm sao gỡ được? Khi cái tâm sợ chết thì cái lúc đó cái tâm mình nó càng yếu, nó càng sợ hơn nữa. Bao nhiêu những cảnh giới ùn ùn ập tới do cái cơn sợ này, trong cơn hải kinh nó làm sao mình cứu được? Rồi còn tham tiếc tài sản, tham tiếc sự nghiệp, tham tiếc nhà cửa, nó còn dính vàng cái dính trong đó, làm sao trong một thời gian ngắn ngủi mà gỡ ra được? Thành ra là một pháp đại cứu tinh mà mình không có biết ứng dụng, vô tình để đến chỗ quá trễ thì nó cứu không được. Chứ không phải là nếu đại cứu tinh có nghĩa là cứ hộ niệm là vãng sanh, không phải, không phải. Nên nhớ cho kỹ câu C: vì có pháp hộ niệm rồi thì chúng ta không cần tu hành nữa cũng được vãng sanh. Đúng hay sai?
Sai.
Quá sai, quá sai. Có những người nghĩ là tôi ở gần bên ban hộ niệm, tôi không cần tu, tôi thoải mái một chút sau cùng rồi. Ai mà có thể làm được chuyện này? Khi cái nghiệp chướng của mình nó càng ngày càng nặng, ai mà có thể làm những chuyện này? Chính những cái chủng tử sai lầm nó càng ngày nó càng chu vào trong tâm, nó nằm nghẹt cái tâm mình đi. Giống như là tâm mình đã đặt rồi, làm sao có thể đưa câu A Di Đà Phật vào được? Chư vị thấy rõ rệt không? Đừng bao giờ ý y. Có nhiều người đánh giá là hộ niệm là cái những cái hỗ trợ cuối cùng thôi, chứ làm gì là chính. Vì không nghĩ rằng là một đại cứu tinh, cho nên chúng ta nằm đó sau cùng kêu người ta tới niệm vài câu A Di Đà Phật là được rồi. Thì rõ ràng được là được cái gì đó, chứ còn không thể nào thoát nạn được. Tại vì cái nghiệp lúc đó nó bừng lên rồi, nó kìm hãm mình rồi. Đâu để cái tâm trí mình mà nghe được những lời hướng dẫn của người khai thị rõ rệt. Tại sao một bà Bá Bánh Ú, tại sao một người bình thường như vậy cứ ngày ngày người ta niệm Phật và quyết lòng vãng sanh, ta năn nỉ từng người tới niệm Phật, cái tâm thiền lành của họ tự nó mở ra một cái cửa ngõ vô cùng thanh thản cho họ đi về Tây Phương bằng lòng chân thành, chí thành, chí kính. Ban hộ niệm nói sao nghe vậy? Vậy mà người ta để thành tựu. Trong khi mình nghĩ toàn là những lý đạo cao siêu, toàn như những cái gì tuyệt vời không? Những cái tuyệt vời nó nhét vào trong tâm của mình làm đắc hết trơn rồi. Những cái câu nói bình thường, khô khan mà cụ thể làm sao có thể khen vô được nữa. Và lúc đó vì cái tâm của mình nghĩ những điều cao siêu đó, điều cao siêu đó tự đó đã đuổi tất cả những cái chuyện bình thường, những chuyện chính tâm, những cái chuyện mà vãng sanh, những cái chuyện mà thành khẩn, những chuyện thực thà, những cái chuyện đó nó không thể nào chen chân vào trong tâm mình được, thì con đường nào mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị nhớ chỗ này mà hiểu cho rõ tại sao bị mất vãng sanh. Câu D: biết pháp hộ niệm thì con người tránh được rất nhiều sự sai lầm gây đọa lạc cho nhau. Đúng hay sai? Đúng, thật sự là đúng đó. Vì biết pháp hộ niệm mới gỡ giùm cho mình và gỡ giùm cho người thân của mình. Biết pháp hộ niệm cho nên khi mẹ mình nằm xuống rồi, mình biết cách gọi là chăm sóc theo đúng tiêu chuẩn của một người vãng sanh. Vì không biết pháp hộ niệm cho nên khi mẹ mình nằm xuống, luôn luôn mình thắp nhang cầu Phật, cầu cho mẹ mình hết bệnh, cầu cho mẹ mình được sống lâu, cầu cho mẹ mình được trăm tuổi. Toàn thế là mình cầu cho làm sao cho mẹ mình ở lại trong tam giới, ở lại trong lục đạo, ở lại trong cái cảnh giới người để mà mình ngày ngày còn thấy. Cho nên thành ra cái tâm mù là tâm trở về Tây Phương không có. Xin thưa thật với chư vị, quá nhiều những sự sơ rút mà con người không biết. Cứ tưởng là pháp hộ niệm là để sau cùng là hỗ trợ một chút ít gì đó, gọi là hỗ trợ mà. Cứ tưởng là những cái khoản giúp đỡ cuối cùng đó là hộ niệm. Không phải, hoàn toàn không phải. Người ta đã đánh giá quá sai lầm. Quá sai lầm. Vì không biết pháp hộ niệm chứ khi mẹ mình sắp sửa chết, mình làm sao mà níu kéo được cái mạng sống từng phút, từng giây. Cái tâm mà sợ chết thì làm sao có tâm nào đi về Tây Phương. Cho nên nếu mà không biết pháp hộ niệm thì làm sao có người có thể tránh được những cái gọi là cái oán kết, những cái mà sai lầm, làm sao mà có thể gỡ được những cái đó. Cho nên thành ra không biết hộ niệm cho nên tạo rất nhiều, vô cùng nhiều, kể không hết. Tình thật ra chư vị mà nghiên cứu pháp hộ niệm rồi mới thấy cái nhiều, quá nhiều sai lầm con người đã tạo cho nhau, làm cho vướng bận. Câu E: có pháp hộ niệm rồi thì Phật tử tu hành có thể giải đãi một chút cũng được, đúng không? Dạ đấy. Mình không nghiên cứu cho mình cứ pháp hộ niệm là đại cứu tinh cho cứ nằm đó giải đại chút rồi chừng ấy có ông này ông tới ông khai thị cái là vãng sanh. Cho nên có nhiều người nói là cái ông này hay lắm, cho thôi để ông này ông khai thị cho được vãng sanh. Chính cái ông mà khai thị ông còn sợ muốn chết luôn à. Chính ông còn sợ cho ông. Chứ đừng có nói là khai thị cho mình vãng sanh. Cho nên rất nhiều người cứ người ta phải khai thị, khai kỳ vừa rồi trong cái đường xâm vừa rồi quên nhắc nhớ tới một người mà người đó người ta buồn muốn chết luôn rồi. Thôi giờ xin lỗi tại quên đi. Tuần tới là phải nhắc. Thực ra nhắc cho người ta vui đó là cái vấn đề tâm lý thôi, cho cái người mà khai thị này đâu có quyền lực nào, đâu có cái năng lực nào mà đi khai thị cho người đó vãng sanh. Chứ vì không? Mà chính là cái người đó, cái niềm tin của người đó. Chính là cái sự hoan hỷ của người đó. Vì người ta hoan hỷ thì dễ vãng sanh hơn. Vì người ta cảm ơn mình nói một câu mà người ta vui lòng thì vui lòng dễ vãng sanh hơn. Tất cả chỉ là tâm lý, mong chư vị hiểu được như vậy. Chứ không phải là có cái người giải đại một chút người ta tới thì khai thị vãng sanh, không phải vậy đâu nha. Câu F. Người biết pháp hộ niệm rồi thì tu hành tinh tấn hơn, vững vàng hơn, có chủ định rõ ràng hơn. Nhờ thế mà dễ được vãng sanh. Đúng hay sai chứ vậy? Đúng rồi đó. Có nhiều người đánh giá lạ lùng lắm. Cứ biết hộ niệm cho nên xui khiến người ta không tu. Nằm đó chờ. Rồi chừng đến cuối cùng mờ ban hộ niệm tới hộ niệm là vãng sanh. Đó là những người không biết hộ niệm mà người ta nói như vậy. Còn những người mà biết hộ niệm rồi rõ ràng người ta tu tinh tấn hơn những người không biết hộ niệm. Tại vì khi mà biết hộ niệm rồi người ta mới phát hiện ra là quá nhiều cái sơ suất mà mình cần phải tu sửa. Mình thường nóng giận thì bỏ nóng giận đi. Mình thường tức tối thì bỏ tức tối đi. Mình thường tham tiếc thì bỏ tham tiếc đi. Mình nhớ nhà nhiều quá thì bỏ nhớ nhà đi. Mình nghĩ mình là ngon thì phải bỏ cái ngon đi. Mình nghĩ rằng là chứng đắc phải bỏ chứng đắc đi. Phải bỏ nhiều lắm. Mình hồi giờ đi hộ niệm cho người ta mà mình thấy mình kinh thường à, mình lơ là thì bây giờ mình bỏ cái lơ là đấy, mình lấy cái làm chí thành lại. Chứ vị nghĩ coi, có những người tu 20-30 năm niệm Phật 20-30 năm mà không được vãng sanh là chính sự lơ là này. Có những người tu không biết bao nhiêu năm tháng hết, không biết dự, không biết bao nhiêu cái Phật tắc hết mà vì chỉ vì cái tâm thượng mạng mà mất vãng sanh, rõ rệt trước mắt. Cho nên càng biết pháp hộ niệm thì càng phải tu hành tinh tấn hơn. Tinh là gì? Là tinh thuần, là không được xen tạp. Chỉ vì con người không biết pháp hộ niệm cho nên xen tạp đủ thứ. Tại sao mình niệm Phật mà mình không tụng cái pháp này, mình tụng cái kinh kia, mình đọc cái chú này, mình đọc cái kệ nọ. Cái gì cũng đưa vào hết. Mà chính những người đã hộ niệm rồi mà cũng muốn xen tạp. Ta cứ nghĩ rằng là câu A-di-đà Phật đủ cho nên thêm cái này bớt cái kia vô, thêm bớt nhiều quá. Đến sau cùng rồi, chưa chắc gì mình hộ niệm cho một người ra đi thân đức tốt đẹp mà người đó đã vãng sanh. Vì sao? Vì xen tạp. Vô tình mình tạo cái đường vãng sanh thành ra cái đường phước của họ. Chưa chắc gì một người ra đi mà tốt là được vãng sanh. Vì sao? Vì chính cái người đó thiếu niềm tin. Thiếu niềm tin mà ăn ở hàng lành thì được phước. Phước thì có đi về ba đường thiện. Chứ đâu có phải là phước đó trở về Tây Phương. Cho nên xin thưa chư vị là một người mà ra đi về Tây Phương. Nó khác với một người ra đi mà ở lại trong lục đạo. Dẫu cái thân tướng đẹp như nhau. Ra đi thân tướng đẹp như nhau mà người đó quyết lòng tin tưởng vững vàng để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì người đó vãng sanh. Ra đi thân tướng tốt đẹp như vậy mà niềm tin không vững, cho nên tạo chút phước chút duyên nào đó phải trở lại trong ba đường thiện. Chỉ vì một sự sơ suất như vậy mà có nhiều người chưa khám phá ra. Phải cẩn trọng vô cùng. Đừng nên rơi ý. Chính vì thế mà xin thưa với quý vị, pháp hộ niệm là đại cứu tinh. Chúng ta có biết sử dụng nó như là một đại cứu tinh hay không? Hay là sử dụng nó chỉ là một cái gì cứu vớt chút gì đó, thiện lành gì đó, vui vẻ gì đó, thì chúng ta cũng có thể ra đi tốt đấy, thần tướng tốt đó, nhưng mà cái tốt đó là tốt trong lục đạo luân hồi. Mong quý vị hiểu được như vậy mà đi cho vững, để chúng ta quyết lòng thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương cho cánh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.